nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, để thay đổi không khí, chiều hôm nay chúng ta tìm hiểu về phần thứ ba của 66 câu thiền ngữ cải hóa nhân tâm. Phần này bao gồm từ câu 22 đến 33 với chủ đề chính là buông bỏ chấp ngã là hạnh phúc đích thực. Từ năm 2004, trên internet mạng tiếng Hoa, danh sách 66 câu thiền ngữ đó đã được phổ biến rất rộng rãi trong cộng đồng sử dụng tiếng Hoa. Đến năm 2010 đó, thì các câu thiền ngữ này được dịch sang tiếng Việt và trở thành là cơn sốt trên mạng. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tìm thấy nguyên văn từng câu một trong các kinh điển hoặc Pali hoặc A Hàm hoặc Đại Thừa, nhưng nội dung Phật học được chứa đựng trong các câu thiền ngữ đó là không thể phủ định. Nói đồng na, các câu ấy như là danh ngôn Phật giáo. Lời dạy của nó được ẩn danh đã dựa vào tinh thần kinh điển Phật dạy, viết ra các câu danh ngôn nhằm mà nhắc nhở con người để trong các biến cố, nỗi khổ, niềm đau, ta nhớ và ứng dụng để vượt thoát ra khỏi các bế tắc. Giờ đây chúng ta hãy lần lượt chiêm nghiệm và phân tích ứng dụng các câu danh ngôn vừa nêu. Câu 22: hao tổn tâm trí để chú ý đến người khác, sao bằng dành thời gian và tâm lực phản tỉnh bản thân. Thiền ngữ này dạy chúng ta nghệ thuật so sánh tích cực. Một bên đó là hướng ngoại, vạch lá tìm sâu, để ý để tứ, thắc mắc trở ngại, vướng kẹt vào hành vi và lối sống của tha nhân. Một bên đó thì khuyên chúng ta hay quay trở về, soi sáng lại nhân tâm mình, nhằm xem tâm mình có bị vướng các cặn bã của tham sân si, kéo theo sau là nỗi khổ niềm đau hay không. Phản tỉnh là một sự hồi đầu, phản tỉnh là tiến trình làm mới, phản tỉnh là trải nghiệm hạnh phúc. Hầu như không ai mà không phản tỉnh để có được hạnh phúc trong đời. Từ lúc khi nhiệt tình quá, ta dấn thân phụng sự rồi bị sai lầm từng ngày, biến mất cái gốc từng phút, nhưng lại cứ nghĩ rằng mình vẫn đang trong trạng thái bất biến. Ngồi lại một mình phản tỉnh, lấy tâm làm tấm gương soi chiếu lời nói, hành động, lối sống, các hoạt dụng, thỉnh thoảng ta sẽ phát hiện ra có những điều ta chưa sống đúng với lời Phật dạy. Kiếp người trăm năm là hữu hạn, nhưng cũng có rất nhiều người rảnh hơi đi làm công việc so với người khác thôi, và dĩ nhiên chỉ chuốc lấy khổ đau thị phi, đối chất, rắc rối dân sự, rắc rối xã hội, và gieo rất nhiều nghiệp thỉnh thoảng vướng kẹt vào nghiệp hàm oan. Nhiệt tình truyền bá những thông tin mà mình không đoan chắc là sự thật là tiếp gieo nỗi hàm oan cho cộng đồng. Internet ngày nay đó là một con dao 10 lưỡi. Lưỡi tích cực thì chỉ có 2-3, lưỡi tiêu cực thì đến 7-8. Các thông tin trên internet phần lớn là không kiểm chứng được, thuộc dạng vô thưởng vô phạt, nhưng lại có sức nghị trị khống chế làm cho người ta dễ dàng tin, nhất là những tin xấu. Một thông tin xấu liên hệ đến một việc làm xấu, con người xấu, ảnh hưởng xấu thì được phổ biến lan rộng nhanh chóng như là các virus. Đang khi thông tin lành, việc lành, người lành, giá trị tích cực thì người ta ít thèm đọc. Từ đó cho thấy cái thói quen nghiện những cái tiêu cực đã làm cho con người mất cơ hội để trải nghiệm sự tích cực. Cho nên dùng tâm trí, thời gian, công sức đánh giá mình, cải thiện mình, làm mới mình là một nghệ thuật giúp cho chúng ta trở thành người hữu dụng hơn, tiến bộ hơn, có giá trị hơn. Điều 23, hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân. Phần lớn người phàm kế tục không nhận ra được chân lý này. Một lần ôm mối hiềm hận trong tâm với hy vọng là sẽ trả đũa, trả thù, gây thương tổn một người nào đó, là ta đã hả hê, thỏa dạ, thỏa chí tan bọc. Bỗng tích tắc trôi qua, cơn giận dữ còn ghim trong tâm, ta đang tự hành hạ cảm xúc mình, đi đọt mình, chù dập mình, và làm cho mình không còn cơ hội để trải nghiệm sự an vui. Người nào chất chứa trong đầu quá nhiều các oán hận, thù hằn, căm phẫn, tức tối, ganh tị, ghen tiếc thì không còn thời gian và không gian để trải nghiệm được hạnh phúc. Các tâm lý từ cực vừa nêu được sánh ví như là khí carbonic giam nhốt đương sự trong một căn phòng mà cửa sổ đều được đóng bít. Sau một thời gian ngắn, đương sự trong phòng sẽ bị ngạt thở mà chết. Cơn giận dữ và các dây mơ rễ mắt của chúng có khả năng gặm nhấm nỗi khổ niềm đau ở con người từ năm tháng này qua đến các giai đoạn khác trong một kiếp sống. Chúng không dễ gì buông tha chúng ta nếu như chúng ta không nỗ lực để chặt đứt nó và tháo mở nó. Do vậy khi trỗi dậy một cơn giận tức, hành giả nên liên tưởng đến câu nói trong kinh Hoa Nghiêm: một cơn lửa giận có thể thiêu đốt cả rừng công đức. Rừng công đức là một khái niệm mô tả về cả một tiến trình gồm nhiều năm tháng và kiếp sống tích tụ các việc làm, kiệm phước, tu phước, phụng sự phước. Rồi bây giờ để cho một quả hoạn sân hận xảy ra thôi thì toàn bộ các nỗ lực của chúng ta như là xây cát biển đông thôi, thì tự động chúng ta biết trân quý. Và mỗi khi có một cơn giận, hận, thù, oán, hiềm khích, chúng ta hít thở hơi khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, niệm danh hiệu Phật để không còn thời gian nghĩ tưởng đến việc xấu, hành hạ kẻ xấu, trả thù kẻ xấu. Hãy để các công việc đó cho luật pháp làm. Nếu những kẻ xấu ranh ma đến độ qua mặt được luật pháp thì hãy tin chắc rằng luật nhân quả sẽ nghiêm trị không buông tha. Do đó ta vẫn sống năng động tích cực, có trách nhiệm với bản thân mình nhưng không vướng kẹt vào các quan trái và hận thù. Điều 24, dù ai cũng có mạng sống như nhau nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là một sự trừng phạt. Trong thời chiến tranh, mạng sống của con người trung bình là 60 năm. Trong thời khủng hoảng kinh tế, nghèo hàn, lạc hậu, tuổi thọ con người do bệnh tật cũng ở chừng đó là cùng. Trong thời hòa bình và phát triển, tuổi thọ con người được nâng cao hơn. Bây giờ con người sống 75 tuổi là chuyện thường. Dù có sống đến cả 100 tuổi thì vẫn là một sự hữu hạn trong một chuỗi thời gian dài vô tận và không có điểm bắt đầu. Dướng kẹp vào khuynh hướng duy vật, chúng ta sẽ có thói quen nghĩ rằng cuộc sống của mình là từ loài khỉ vượn tinh tinh mà ra. Sau 100 năm hữu hạn đó, chúng ta quay trở về cát bụi, và đây chính là dấu chấm cuối cùng cuộc đời. Theo Phật giáo, quá trình thiển cận này sẽ làm cho chúng ta trong suốt thời gian sống như thế khó tận dụng cơ hội để gieo các hạt giống đạo đức, tình người, nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Và do đó chúng ta có vốn liếng phước báu rất ít ở kiếp sau để sống hạnh phúc. Cũng một kiếp người mấy chục năm giống như nhau, có người không làm nên bất kỳ một trò trống gì. Thời gian đối với họ trôi qua một cách rất là vô ích. Giờ phút không chờ đợi chúng ta, công việc thì đầy ắp, mọi thứ đang chờ đợi sự đầu tư và gánh vác của từng con người. Do vậy hãy tận dụng kiếp người hữu hạn, có thể làm và trải nghiệm sự an vui trong phụng sự thông qua việc làm, càng nhiều càng tốt. Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu tượng của sự dấn thân và phụng sự bằng 500 người qua biểu tượng 1000 bàn tay. Các hành động phụng sự bằng 500 người đó có giá trị lễ thật sự vì được đạo diễn bằng 1000 con mắt, tức là trí tuệ và ánh sáng chất xám tập thể, có chiều sâu, có hệ thống, toàn diện, mang lại lợi lạc cho mọi người. Ai làm 2 ca một ngày sống giá trị bằng 2 người, ai làm 3 ca giá trị bằng 3 người. Dĩ nhiên là không nên lạm dụng sức khỏe vì chúng ta sẽ kết liễu mạng sống sớm. Ngạn ngữ phương Tây có câu: người biết 2 ngôn ngữ giá trị bằng 2 người. Người làm được nhiều việc thiện thì giá trị bằng nhiều người thôi. Cho nên cố gắng tận dụng 8 giờ sinh hoạt cá nhân để làm một số việc có giá trị cho mình, cho người. 8 giờ làm việc trong công sở, chúng ta phụng sự cho xã hội, được hưởng tiền lương xứng đáng, và ta góp phần làm cho xã hội ngày càng được phát triển. 8 giờ ngủ để phục hồi sức khỏe, nhờ đó ta có thể sống thọ và tiếp tục phụng sự cho chính mình và cho tha nhân, để cho 16 giờ còn lại đó bao giờ cũng mang lại hoa trái và những giá trị. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca hầu như là không có giây phút nào là vô bổ, vô vị, vô nghĩa. trái với các thái tử Công Tôn, thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến hôn nhân. Năm 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha mới lập gia đình. 6 năm miệt mài tầm sư học đạo khắp mọi nơi. Sau đó phát hiện con đường trung đạo, tu tập miệt mài 49 ngày. 45 năm sau đó đó, giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ trung bình 3 tiếng mà vẫn sống được tuổi thọ 80 tuổi là một hiện tượng phi phàm. Trước khi chết còn nói bài kinh Di Giáo, nhắc lại tinh hoa minh triết của ngài và những điều các tu sĩ nên thực tập và truyền bá, những điều các Phật tử nên tránh và không nên làm. Trong 3 tháng cuối cuộc đời, ngài còn thuyết giảng bài kinh Đại Bái Niết Bàn gần 1000 trang. Hầu như là không có giây phút nào mà Đức Phật rảnh rỗi cho riêng mình. Ngài sống trải nghiệm chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động định thức ngủ, cho nên không hao tổn tâm trí như chúng ta. Vì này không còn sợ hãi, sầu bi, u não, buồn phiền, lo lắng, căng thẳng, cho nên trong mỗi việc làm đều có được sự thông dong và tự tại. Ai sống vô vị trong sự cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng thì rõ ràng từng tích tắc trôi qua là một sự trừng phạt đó. Thời gian tâm lý trong trường hợp này nó sẽ trở nên là dài đằng đẵng hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn, vô vị hơn. Do đó cố gắng làm những việc cần làm và đừng để cho mình được rảnh rỗi. Dân gian có câu nhàn cư vi bất thiện, kẻ ăn không ngồi rồi thường làm việc tào lao, việc bậy, việc phạm pháp, việc làm giảm nhân cách và đạo đức. Hiện nay trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, rất nhiều người ra đi trong sự uất hận do thay đổi chính thể, cái ứng xử chà đạp họ trong giai đoạn đó đã làm cho họ không thể nào mong mỏi quay trở về là quê hương, lập lại sự nghiệp ở một quốc gia mới bằng hai bàn tay trắng. Những người đã từng có quá khứ vàng son đã không chấp nhận được, không vượt qua được cái mặc cảm, cái tự hào quá khứ, cái tự ái cá nhân, đã làm cho họ vẫn hoàn hai bàn tay trắng và ăn trợ cấp của nhà nước. Một ngày 24 giờ đồng hồ đối với họ là quá dài. Nhiều người đã giết thời gian bằng cách là tham gia làm thành viên trong các trang mạng xã hội, các diễn đàn bình phẩm chỉ trích, và họ rất năng động trong việc đó. Còn là gieo các nghiệp thị phi, ăn quán giang hồ không? Đang khi những người có công việc làm thì đâu có thời giờ rảnh hơi đâu làm việc này. Cho nên giết cho thời gian bằng lướt web, chat tin, chơi trò chơi điện tử là một sự phí uổng cuộc sống. Mua như thế thì phải hoạch định thời gian biểu trong ngày cho mình: sáng, trưa, chiều, tối, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, ta phải làm cái gì, như thế nào. Ai hoạch định toàn bộ thời gian biểu cho một kiếp người, người đó được xem là người có kế hoạch hóa, bài bản. Thành công thường đứng về người đó nhiều hơn là những người bập bềnh như chiếc lục bình trôi. Điều 25, tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại. Tình chấp và tự tại là hai khái niệm đối lập. Tình ở đây được hiểu là tình tứ, gồm có buồn, vui, giận, tức, khổ đau, hạnh phúc, tức là những cái trình tự tâm lý trở thành như là những cung bậc lên và xuống, thăng và trầm trong một kiếp người. Thành công, thuận lợi, được tán dương như là những lời ngọn gió mát thoảng qua cuộc đời của ta. Lúc ấy mình như được lên hương và mỉm cười, tự hào, tự đắc. Kẻ thất bại, ba chìm bảy nổi, chìm vào trong giọt đắng, nuốt sầu bi, trải nghiệm hạnh phúc ngày và giờ không dứt. Các cung bậc đó thay đổi và làm cho con người trở thành như một con lạc đà bị giật dây sau lưng. Do vậy, buông mọi tình chấp, các tình tự tâm lý gắn kết với cảm xúc sẽ giúp cho hành giả làm chủ được thân và tâm. Vui, buồn, mừng, giận, yêu, ghét, muốn là các tình chấp. Phần lớn người phàm kẻ tục bị vướng kẹt vào cái dòng xoáy của chúng, khó có thể thoát được ra. Tự tại là một lối sống. Trong mọi hoàn cảnh, phần lớn là cảnh nghịch, ta vẫn làm chủ được bản tâm và để cho chủ nhân ông không bị tác động chi phối dẫn đến những nỗi khổ niềm đau. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, vẫn còn y nguyên bất động như Đức Phật vẫn ngồi yên qua các cuộc giông tố. Đó là những thái độ ứng xử giúp cho chúng ta không bị kẹt vào các tình chấp đang khi cuộc đời đó có nhiều phong ba bão táp, khổ đau và bất hạnh tấn công và khống chế mình. Buông bỏ là một nghệ thuật. Để buông bỏ được thành công thì chúng ta phải thấy rất rõ, nắm giữ tình chấp là đang kết hôn với khổ đau. Rửa bỏ là một tác mở ra, cái tâm không còn bị vướng kẹt đó, thì những nỗi khổ niềm đau, dây mơ rễ má, những cái ảo ảnh, những cái ám ảnh, những cái ấn tượng liên hệ đến tình chấp đó không còn chỗ để bám víu. Hành giả trở nên thông dong hơn, nhẹ nhàng hơn. Điều 26, muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư bảo thủ quan điểm của mình. Bảo thủ là một sự khép kín về nhận thức. Chúng tôi thường sánh ví bảo thủ giống như là một ổ khóa, và bên trong á là một then gài. Trong ngoài khép kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những gì ta hiểu được điều hay lẽ phải không có cơ hội để chia sẻ với tha nhân bởi cái khư khư tự hào tự đại. Cái hay của tha nhân, tích cực và tiến bộ của xã hội, ta không có cơ hội để học hỏi vì nghĩ rằng mình đã đầy đủ, không còn gì cần phải học thêm nữa. Đang trong tình độ hữu học lại ngộ nhận rằng mình là một thánh nhân, cho nên không cần tu, không cần nỗ lực và không cần chuyển hóa thân và tâm nữa. Một số người do ngộ nhận hoặc bị quan tưởng lâm vào tình trạng chưa chứng mà cho đã chứng. Lối chấp này được kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là tăng thượng mạng. Giới luật tỳ kheo khẳng định bất kỳ ai bị kẹt vào tăng thượng mạng, hư vọng và lừa dối khẳng định rằng mình là thánh nhân trong khi lối sống và nhân cách mình là một người phàm, sẽ bị tội tẩn xuất mà thuật ngữ Phật học gọi là Pa-la-di. Từ đó về sau, tư cách tỳ kheo, tức là tu sĩ của vị đó, bị chặt đứt vĩnh viễn, như là cây cao, cây dừa đã bị chặt ngọn, không còn khả năng phục hồi sự sống. Thỉnh thoảng đây đó cũng có một số hành giả tu bị kẹt vào chấp ngã quá nhiều đi, cho nên có thể phát ngôn những câu tôi là A-la-hán, tôi đào tạo ra A-la-hán, và chỉ có nơi này mới có các A-la-hán xuất hiện, còn tất cả những chỗ khác, tu viện khác, pháp môn khác đều là truyền bá phàm phu thôi, sản xuất phàm phu. Thì đó là đại vọng ngữ. Do vì nhiệt huyết và quan tưởng mà người ta đã phát ngôn như thế. Các Phật tử nên lưu tâm những vấn đề này, đừng nên bị vướng kẹt vào dâu. Những vị đó là tu rất tốt nhưng họ bị chà mặt, và đạo Phật không chấp nhận các hình thái đó, vì nó dẫn đến sự bất hòa họ tăng, dẫn đến những bất ổn trong đời sống phát triển Phật giáo. Hữu đức tự nhiên hương là một câu nói mà theo Phật giáo có giá trị thật. Người chứng đắc thì không cần tự xưng mình chứng đắc, hành động, lời nói, việc làm, dấn thân, phụng sự của họ ở mọi nơi mọi chốn tỏ ra một chất liệu mà người tiếp xúc cảm thấy được bình an, lắng nghe học hỏi theo thì được hạnh phúc, trải nghiệm tu tập thì có những kết quả tức thời. Đối với người bình thường, thái độ chấp thủ xem mình là một bản lề, là thước đo của mọi chân lý thì rất là khó giao du tiếp xúc. Họ không lắng nghe ai, không chơi được với ai, tự cao, tự hào, tự đại và tự hại là những điều chắc chắn diễn ra. Người thông minh và giỏi thật sự thì rất khiêm tốn, còn người không giỏi thật sự đó thì bao giờ cũng nghĩ rằng mình là số một. Đức Phật là bậc toàn trí, bậc nhất thiết trí, bậc vô thượng trí, bậc đẳng đẳng trí, lại sống rất giản dị và bình dân, ai cũng có thể tiếp xúc ngài được, không có khoảng cách. Ngài sống hòa mình với mọi người, với học trò, để truyền đạo, để làm đạo, để trải nghiệm đạo và để chứng minh đạo. Cho nên chiều sâu của đời sống nội tâm sẽ làm cho chúng ta thể hiện một cách tương ưng bằng lối sống, lời nói, việc làm, mà thông qua các điệu bộ, cử chỉ, qua ghi tế hạnh, chúng ta có thể xác định được rằng đó là những dấu hiệu của một người có được lối sống khác với những người bình thường. Cho nên hãy lắng nghe, thậm chí là các thầy học trò mình, con cháu mình, những người đi sau mình. Không nhất thiết khi mình thông minh trong một lĩnh vực là mình trở thành số một trong các lĩnh vực còn lại. Cho nên ai cũng có thể là thầy của mình, hoặc ở phương diện này, hoặc ở góc độ khác. Mở tâm mình ra để chúng ta học được những điều đáng học. Nhờ đó ta không cố chấp, không khó giao du, không có khư khư bảo thủ quan điểm của mình. Điều 27, khi sống thành thật với chính mình thì không ai trên đời này có thể lừa dối được bạn. Đây là một phản ứng dựa vào sự chân thật. Lối sống kéo theo sau đó là một nhân quả tích cực. Thành thật với chính mình là một lương tâm trong sáng. Những điều gì mình biết thì ghi nhận là biết, những gì không biết thì dựa cột mà nghe, không phát biểu ẩu, không khẳng định sai, không vội vã, không ta đây, để tránh những sai lầm. Giá trị đóng góp của chúng ta ở mức độ A, ai đánh giá là A2 hay A hay là NA, chúng ta cũng không vì thế mà mừng, vì nó không thật sự phản ánh đúng được giá trị thật của mình. Đó là liêm khiết tri thức. Đạo đức trong nghiên cứu buộc chúng ta phải thừa nhận các thành quả nghiên cứu của các học giả đi trước, và khi trích dẫn một điều gì phải ghi rõ xuất xứ để thừa nhận đóng góp của họ cho lĩnh vực đó. Đó cũng là một liêm khiết tri thức, là một sự thành thật với bản thân. Kiến thức là của chung, kho tàng tri thức là vô tận. Mỗi một khám khóa của thai nhân, nhờ đọc vào nó, ta có thể gợi ý lên và mở ra một phương trình khám phá cho riêng mình. Không thể tự hào rằng tôi làm được tất cả, không cần đến sự trợ lực hay là hỗ trợ tích cực của người khác. Học thức duyên khởi cấm chúng ta không được phát biểu rằng mình là số một, mình là duy nhất, mình làm được hết mọi thứ. Lấy sự chân thật làm thước đo, chân thành, giản dị, thật thà, chất phác, không lừa đảo ai nhưng cũng đừng để ai lừa đảo mình. Cái vế thứ hai, buộc chúng ta phải ứng xử khôn ngoan. Còn người hiền mà quá khờ khạo sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ nanh vuốt và bất thiện. Có trí tuệ, có tránh tri kiến, có tránh tư duy, càng hiền chừng nào chúng ta càng thông thái chừng ấy, và không ai có thể lừa dối được mình. Chỉ cần nghe nói là mình biết người đó ở mức độ nào, cá tính ra sao, thù mưu tiếp người gì, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, nên gần hay nên tránh. Cái kinh nghiệm từ đời sống trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta phản ánh và đánh giá một con người trong những buổi sơ giao khá chuẩn xác, tránh được các nhận định chủ quan và thành kiến. Không lừa dối người khác mà để người khác lừa dối mình là một sự dại dột. Lừa dối người khác và qua mặt được mọi người và ngay cả chính mình lại là dại dột bình phương. Cái công bằng xã hội trong tình huống này là không lừa ai nhưng cũng không để ai lừa mình. Người nào để cho lòng tham chi phối nhiều dễ trở thành nạn nhân của sự lừa dối. Kẻ lừa dối bao giờ cũng bỏ ra một con mồi hấp dẫn, để cho đương sự bị dướng kẹp vào con mồi đó sẽ trở thành nạn nhân. Càng tiếc nuối vào con mồi mà mình đã bỏ ra, người ấy lại càng trải tiền, bỏ công sức, tâm huyết để nuôi cơn ảo vọng vốn không có thật. Kết quả là trắng tay. Vay nặng lãi là một cái bẫy mà những người thiếu kiến thức về ngân hàng thì thường bị dính kẹt. Ngân hàng mà không dám cho vay một người nào thì đừng giả dột thay thế chức năng ngân hàng để làm công việc đó, vì chúng ta không phải là ngân hàng. Để được vay, đương sự phải chứng minh hoặc thế chấp cái khả năng thanh khoản, thanh toán thì mới có thể vay được. Xã hội này có rất nhiều kẻ lừa đảo, khờ khạo, chất phác, thiếu tri thức, chắc chắn lãnh đủ mọi khổ đau ta. Điều 28, người che đậy khuyết điểm bằng thủ đoạn tổn thương người khác là một kẻ đê tiện thật sự. Trong đạo đức Phật dạy đó, thì mọi người hãy tự soi gương nhân cách, đánh giá tốt và xấu của bản thân, để mỗi ngày trôi qua chúng ta có tiến bộ hơn. Mời gọi tha nhân chỉ điểm cho mình những điểm bất toàn, nhờ đó chúng ta trở thành là trọn vẹn hơn, toàn diện hơn, hoàn hảo hơn, có giá trị hơn. Kẻ xấu bị lạc dẫn bởi vô minh và tham ái thì bao giờ cũng muốn che đậy lỗi lầm của mình, nhưng lại nỗ lực phanh phui lỗi lầm của người khác, thậm chí là chu cáo, nhằm chứng minh rằng vì tôi không có lỗi cho nên tôi mới dám nói lỗi của người khác. Đây là một tâm lý rất đê hèn. Người tốt thật sự đó thì không phê bình chỉ trích người khác, thay vào đó là những hành vi thân thiện mang tính góp ý và xây dựng. Mỗi một lời góp ý sẽ tạo cơ hội thiết lập bạn bè và tình người. Phê bình chỉ trích làm cho người nghe giàu có thừa nhận mình sai cũng không muốn sửa lỗi, vì cái tôi bị pha chạm và đánh đố. Nhiệt tình trong việc xây dựng người chưa đủ. Người nhiệt tình cần phải có kiến thức. Mà theo Đức Phật dạy, tri nhân là biết tâm lý người, tri thời là biết thời điểm thích hợp, tri địa là biết không gian nào nên nói, tri ngôn ngữ là nói bằng cách gì và như thế nào. Đó là bốn điều quan trọng trong thất tri, tức là bảy điều cao quý vốn có thể giúp cho con người làm được, nói được và giúp được những người khác, mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Ai dùng cặp mắt trêu ngươi, tìm sâu vệt lá, lỗi người trắng đen, thì không còn chỗ cho mình lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh. Thế đó là một hiện thực. Thời gian con người giống nhau, về thời gian châu đầu mắt mú, để ý theo dõi phán đoán đánh giá chỉ trích người khác, thì cùng thời điểm đó chúng ta không còn thời gian để làm tốt cho chính mình nữa. Nắm và buông trong tình huống này là một nghệ thuật. Do đó từ nhỏ cha mẹ nên huấn luyện con cái sự chân thật, nhân cách cao thượng, lối sống tích cực, hành vi đạo đức chuẩn mực như là một nếp sống và thói quen. Khi trưởng thành, chúng ta không cần phải bận tâm con cháu chúng ta vẫn là những người hữu dụng, hợp pháp, hợp đạo đức và phát triển lương tâm, thì chúng ta đỡ mất thời giờ cho chúng. Thời gian còn lại là dành cho mình được hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người đang có nhu cầu. Đó là một kế hoạch có giá trị và thiết thực. Khi mình biết tha lỗi cho chính mình như một cơ hội để làm mới, chúng ta không nên quá quắt và căng thẳng đến độ phanh phui và trừng phạt kẻ có những lỗi lầm tương tự như ta, vì đó là một sự bất công. Theo luật của người Do Thái giáo, một người phụ nữ mà ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết. Người ta bắt được một cô phụ nữ ngoại tình tại trận, tất cả mọi bô lão trong làng và các thành phần còn lại quay quần bên cô gái, mỗi người cầm một viên đá trong tay. Lúc đó yêu cầu chúa là người ném trước. Chúa đã bỏ viên đá xuống đất, nói với mọi người rằng: tôi cũng vậy, vì tôi không thoát khỏi lỗi lầm. Chúa ra về, rồi tương tự những người khác cũng ra về. Không lỗi lầm này thì cũng sơ suất nọ, ai cũng có. Có điều á, có khi chúng ta may mắn không bị phát hiện, chưa bị trừng phạt, chúng ta vẫn còn được xem như là cao thượng, chân nhân. Nhưng mà khi mà bị phanh phui rồi đó, thì chúng ta cũng dở khóc dở cười giống như ai. Ai dám bản lĩnh thừa nhận rằng mình không có lỗi, để tha cái ném đá đối với cô gái? Rất khó. Chỉ có những người có lương tâm trong sáng dám mạnh dạn làm việc đó. Đó là một câu chuyện hay trong Kinh Thánh. Đức Phật thì dạy chúng ta là khi nhận thức lỗi lầm là một điều sai, từ đó vì sao nêu cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa, chứ bất kỳ một tình huống hoàn cảnh gì. Đồng thời ta phải nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo nghiệp lành đối lập với hành động xấu đã qua, bằng một năng lực từ tương đương cho đến nhiều hơn, thì nghiệp xấu đó sẽ được khắc phục và còn lại là kết quả tích cực. Không nên mặc cảm đòi lỗi, vì đó là một tâm lý tiêu cực. Thế giới Internet là ảo, nhưng các tác hại của nó từ truyền thông tiêu cực là có thật. Mở ra trang web, một người nạt danh nào đó nói xấu về mình khổ lắm, và thông tin xấu đó sẽ được lan truyền rất nhanh, nhân bản rất nhiều, và hầu như cho đến lúc nào cái trang mạng chứa cái thông tin đó bị xóa sổ thì thông tin đó mới được xem là kết thúc. Và có lẽ chuyện đó sẽ rất khó xảy ra, nhất là những trang mạng xã hội, những cái trang mạng cộng đồng miễn phí 100%. Họ làm giàu từ việc truy cập của trang web để bán quảng cáo và ký hợp đồng với nhiều phương diện khác nhau. Cho nên họ cho các cư dân mạng tha hồ và sử dụng các không gian trong đó, cho cái xấu được lây lan rất nhanh. Và trong giai đoạn này, khi sử dụng Internet mà nếu không biết chắc lọc, không biết phớt lờ những thông tin xấu, không nên bận tâm về những điều thị phi, thì người sử dụng mạng dễ dàng bị đâm thủng quả tim, mất niềm tin, khủng hoảng tâm lý, bế tắc tinh thần, hoang mang tột độ, mất phương hướng, đốt cháy lý tưởng. Tại các thiền viện thuộc làng Mai và thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, các tu sĩ không được sử dụng Internet, ngoài trừ một số người được phân công làm công việc đó cho tự viện. Mỗi lần làm có 2 người làm trong thời gian cố định, giám sát lẫn nhau, hỗ trợ nhau. Các tu sĩ trong tu viện không có điện thoại riêng để tránh những tình cảm truyền tình tứ cho nhau qua điện thoại, qua nhắn tin. Do đó mạnh dạn thừa nhận các khuyết điểm để ta có cơ hội tiến bộ hơn bằng sự làm mới, rộng lượng tha thứ những khuyết điểm của người khác để họ có cơ hội làm mới chính họ hơn, là một ứng xử chân nhân đáng được tán dương. Điều 29, người âm thầm quan tâm, giúp đỡ và chúc phúc người khác là đang trao tặng một phần quà vô hình. Đó là quà tặng tinh thần, một ứng dụng nho nhỏ của bố thí vô ý, tức là mang lại niềm vui không sợ hãi cho người nào đó ta quan tâm. Hồi hướng công đức trong đạo Phật là một nghệ thuật quan tâm đến nhiều người, rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Trong các thời kinh, khóa niệm Phật, buổi ngồi thiền, người Phật tử tuyệt nhiên không nên đính kèm lời cầu nguyện văn sinh mong mỏi và mong Đức Phật tặng phước báo cho mình, vì như thế là chúng ta đang sống trong lòng tham và ngược lại với nhân quả. Có thể đây là điều khó nghe, nhưng phải nói, vì đó là một sự thật. Sau thời tu tập á, thì các tổ đã rất khéo léo đặt thêm một cái lời hồi hướng công đức nhằm giúp chúng ta thể hiện sự quan tâm chúc phúc cho mọi người. Quan tâm và chúc phúc là hai khái niệm dịch thoát nghĩa từ hồi hướng công đức thôi. Dĩ nhiên hoàng hậu hưởng công đức là một phần ứng dụng của lòng từ bi. Để chúc phúc trở thành một hiện thực á, thì ngoài cái việc mong mỏi, ta cần phải nỗ lực giúp đỡ người khác bằng các việc làm thật, rất cụ thể, rất thiết thực. Thay vì hồi hướng công đức cho đứa con đỗ đạt cao qua các thầy kinh, cha mẹ thuần thành nên dẫn con sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa và trở thành Phật tử từ nhỏ. Chú sẽ thông minh hơn, có trách nhiệm hơn, học hành nghiêm túc hơn, nhờ kiến thức chánh kiến, chánh tư duy, chánh trí tuệ, con em chúng ta sẽ thông minh hơn chúng bạn bình thường. Đây là một sự thật, quý vị cứ áp dụng rồi sẽ thấy. Một người bình thường có thể rất u mê, tâm tối, khờ khạo, nhưng mà khi đọc được một điều minh triết nào đó của Đức Phật á, nó vỡ sáng tâm ra và trở thành một con người hoàn toàn mới, hoàn toàn khác, hoàn toàn đặc biệt. Đó không phải là một phép màu, mà đó là nhân quả từ việc thực tập lời Phật dạy. Người mê tín thì thích lý giải là phép màu, còn người đúng theo tinh thần chánh tri kiến Phật dạy thì tất cả đều là nhân quả hết, chẳng có gì là mâu nhiệm, chỉ có những sự thật đang diễn ra thôi. Điều 30, đừng gắng sức suy đoán cách suy nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn thì bạn sẽ mắc phải sai lầm là một sự đương nhiên. Một trong 6 loại nhận thức siêu giác quan được Đạo Phật đề cập là tha tâm thông, hay còn gọi là tha tâm giác quan. Người sở hữu được loại thần thông này đó có thể biết được tâm trí, nếp suy nghĩ, thói quen, cá tánh, lối sống của một người nào đó, cho nên có thể ứng xử hài hòa, đồng hành và giúp đỡ người đó được hạnh phúc và làm được những việc cần làm. Vợ chồng mà có được năng lực tha tâm thông á, thì dẫn đến tâm đầu ý hợp, hạnh phúc tràn trề, lon vụn hòa minh, trăm năm tóc bạc. Còn vợ chồng mà không hiểu được nhau đó thì mỗi một lời là một sự cãi vã, mỗi một tình huống là một sự trở ngại. Chớ thay gì bỏ quá nhiều thời gian trong việc suy đoán người khác, chúng ta hãy phát triển tri thức để hiểu rõ về một con người. Đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ. Sở hữu trí tuệ phải bắt đi từ việc sở hữu chánh tri kiến và chánh tư duy. Các năng lực này sẽ giúp cho chúng ta hình thành là một kiến thức phương pháp. Tự động trong đầu chúng ta sẽ có cái lối suy nghĩ, có khi tình huống nào cần thiết thì dùng loại suy. Để từ các nguyên lý bao quát, ta có thể ứng dụng ra các tình huống cụ thể, cá biệt. Cũng có những lúc nhờ trí tuệ, chúng ta có được kiến thức quy nạp. Từ những sự kiện rời rạc xuất hiện đây đó khác nhau, chúng ta đúc kết thành một quy luật chung với một xác suất khá chuẩn. Có khi thì chúng ta sử dụng loại nhận thức tổng hợp để nhằm tạo ra một sức mạnh chắc chắn tập thể, như là một tinh hoa và bí kíp túi khôn của loài người, để ta học và trải nghiệm mình trong biển học mênh mông vô tận đó. Bằng chánh tri kiến và chánh tư duy, mọi suy luận của đương sự đều như sự vật đang là. Do đó kinh Phật trong văn học Pali gọi là như lý tắc ý, tức là nhận thức đánh giá đối với chân lý, đúng với sự vật, đúng với con người, đúng với tình huống, không gây quan trái, không cường điệu, không tô đen, không tô hồng, và phản ánh thực tại như chính nó. Do đó để tránh những sai lầm á, thì cố gắng hạn chế tối đa các suy luận. Bởi vì trong cuộc đời có những cái rất logic và không có chân lý. Mà dân gian đã nhắc chúng ta thấy vậy mà không phải vậy. Ai xem phim Hollywood tại các đài HBO, Star Movie, Star Wars, ASN, vân vân, các hoạt hình đó cho chúng ta thấy là các con vật có cảm xúc, có tình người, có hành động, có tổ chức xã hội, có ngôn ngữ và có lối sống không thua kém gì con người. Ví dụ như bộ phim Sự Trỗi Dậy của bầy khỉ Tinh Tinh cho thấy con người lạm dụng về thuốc để làm cho con người khắc phục được các loại bệnh tật, và các loài khỉ và tinh tinh á sẽ trở thành là nạn nhân vì để trải nghiệm người ta phải chích thuốc áp dụng trên các loài này trước đã. Khi nào có sự an toàn tuyệt đối trong hàng ngàn tình huống khác nhau thì người ta mới đem nó ứng dụng cho con người. Bộ phim này phản ánh mặt trái của việc lạm dụng thuốc để kích thích độ thông minh, năng động, khỏe mạnh, mà càng làm như thế thì con người càng chết yểu hơn. Đó là thông điệp của bộ phim. Chứ đồng thời chúng ta thấy các con khỉ tinh tinh trong bộ phim này đó ứng xử cảm xúc, hành động và thậm chí là biết nói như là con người vậy. Chúng còn thông minh, khôn ngoan hơn con người vì biến đổi các nhiễm sắc thể mà có thể kích hoạt được các chất xám và các nếp nhăn trong nó. Xem ở phim đó chúng ta tưởng các loài tinh tinh là đang đóng phim thật, hoàn toàn không. Người ta đã dùng con người đóng vai các con khỉ, sau đó dùng một phần mềm vi tính được gọi là kỹ xảo điện ảnh để thay đổi đối vật thành là một con vật nhất định nào đó. Để cho có con khỉ mập thì ta lấy một người mập đóng, để cho có một con khỉ ốm người ta đóng lấy một người mảnh khảnh đóng, để thấy một con khỉ dữ dằn thì tìm một con người có gương mặt hung hổ căng thẳng như Trương Phi. Sau khi kỹ xảo điện ảnh đã được thực hiện, chúng ta sẽ bị ngộ nhận và lạc dẫn rằng đây là thế giới tinh tinh thật, đang đóng phim thật, và đóng hay còn hơn là cả con người thật và diễn viên xuất sắc của Hollywood. Phim chính, diễn viên chính trong một phim đó là các con khỉ đó. Quý vị có thể tìm đọc tại những nơi cho thuê phim hoặc là xem ở trên kênh truyền hình HBO sẽ thấy điều đó. Rất logic, rất hệ thống, rất bài bản, nhưng không có thật. Trong cuộc đời này nó có hàng triệu triệu tình huống mà nếu chúng ta cố tình suy luận á, thấy nó rất là bài bản, rất logic, nhưng mà không có sự thật ở đâu hết. Sự thật khách quan vượt thoát khỏi tính logic và phi logic của vấn đề. Lấy logic làm hệ quy chiếu để đánh giá sự thật là chúng ta đang sai lầm về phương pháp luận. Cho nên hạn chế sự suy luận, phải dùng các tư duy phương pháp, tư duy tích cực, tư duy giải pháp, như lý tắc ý, chánh dự kiến và trí tuệ, để chúng ta có thể đánh giá con người đúng và hỗ trợ sự phát triển con người theo hướng tích cực. Đó là một phước báo cho mình và cho đời. Điều 31, muốn hiểu một người có thật lòng hay không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau hay không. Dân gian thường nói cứu cánh biện minh cho phương tiện. Đó là lời giải đáp có thể dễ chấp nhận. Đôi khi người ta đã trải qua một cú sốc vì đương sự không cho phép mình, hoặc trong một tình huống không có cơ hội để giải bài tại sao chọn các cái biểu hiện, các hành động, các ứng xử như thế. Vì nếu chia sẻ điều đó ra thì cái mục tiêu cứu cánh của họ sẽ bị thất bại. Những người chồng làm nghề gián điệp phải giấu vợ tất cả mọi thứ, đôi lúc bị vợ tình nghi là ngoại tình, bởi vì họ khi được điều vào lúc nào đi đâu là phải đi liền lập tức, thậm chí là 1 giờ khuya ngủ bên cạnh vợ cũng phải mà đi, chứ không được quyền nói lý do đi, đi đâu làm gì, vì đó là tiết lộ bí mật quốc gia, tội đó là nặng nhất theo hiến pháp của mọi nước. Các bạn, nghề gián điệp lương bổng rất cao, chính sách xã hội mà chính phủ dành cho họ rất lớn. Đầu năm 2012, Mỹ đã bắt được một kiều nữ người Nga làm gián điệp tại Hoa Kỳ, và hai quốc gia đã phải ngồi vào bàn đàm phán trao đổi lẫn nhau. Mỹ trao trả lại gián điệp kiều nữ này thì phải lấy lại một vài cái quyền lợi gì đó, và dĩ nhiên điều đó là tuyệt đối bí mật, không được công bố, như là một hiệp ước giữa hai bên. Sau khi trở về lại nước Nga, kiều nữ đó phải giả nghệ, vì khi một con chốt đã bị phát hiện, con chốt đó tự động bị vô hiệu hóa. Cô ấy được cho phép trở thành là một người ký hợp đồng cho các hãng thời trang, các hãng nước hoa mời thuyết trình đây đó, nổi như là cồn và hốt tiền hốt bạc dễ như chơi. Mỗi một hợp đồng trung bình vài triệu đô là chuyện thường, cho nên phải lấy cái cứu cánh làm nền tảng để tránh những biện hộ nhằm bao che cho những hành động sai, khuynh hướng sống tiêu cực mà lúc nào cũng lý giải đó là chân nhân thánh nhân có giá trị mà vật. Kẻ nào lợi dụng để biện hộ cho các cứu cánh sai lầm là một kẻ xấu nhất. Có thủy, có chung, có đầu, có đuôi, có tình người, có hậu. Nếu như chúng ta có thể tin tưởng vào một con người, và dĩ nhiên không ai là thánh khi còn là một người phàm, do đó mỗi người có thể sai đổi, các tình huống rủi ro có thể có mặt. Quan hệ tình người phần lớn là dựa vào cái uy tín. Một người có thể giữ uy tín 99 lần nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể phá uy tín một lần sau cuối. Do vậy trong mọi tình huống phải hết sức cẩn trọng, sáng suốt, có trí tuệ để không trở thành nạn nhân của ai. Kẻ lừa dối khi mới bắt đầu giao du rất ngon, rất ngọt, rất tốt, rất hoan hỷ, rất hiểu biết, rất năng đỡ. Sau một thời gian đó bắt đầu thay đổi, trở mặt. Cuối cùng á, khi đạt được mục tiêu lừa dối rồi đó, thì quay 180 độ, có thể dùng ăn quán giang hồ, ứng xử giang hồ, thanh toán, thanh trừ để thoát khỏi cái người đặt các vấn đề tại sao trước đây ông bà như thế, bây giờ lại như vậy. Đầu và đuôi thống nhất là dấu hiệu của một người chân nhân. Nói được và làm được là một biểu hiện của một người sống tốt. Đó là thước đo rất chuẩn khi mình chưa có được tha tâm thật. Áp dụng phương hướng này để nhận định đánh giá, chúng ta có thể có được một vài cái kinh nghiệm chuẩn để tránh các sai lầm và trở thành là nạn nhân của người khác. Điều 32, chân lý của nhân sinh được giấu trong những cái bình thường. Ở đây động từ giấu khéo sử dụng, tức là nó ẩn chứa bên trong mà phải chịu khó phân tích, phanh phui, tháo mở, chúng ta mới nhận diện ra được nó. Trong một số kinh đại thừa có những câu rất có chiều sâu: đang ở biển đừng nên mất thời giờ tìm nước, đang đứng ở trên núi đừng nên mất công tìm đá, đang ở sa mạc đừng đi tìm cát, đang ở trong không gian đừng đi tìm không khí, vì có mắt đâu mà tìm. Chỉ cần thừa nhận rằng là chúng ta đang tiếp xúc với nó, mở lòng ra và tiếp nhận chúng thôi, chúng ta đang sở hữu những cái rất màu nhiệm trong cuộc đời. Những nhà sản xuất thường gieo dắt những niềm tin sai lầm để dụ dỗ khách tiêu dùng. Một trong những câu nói có năng lực như vừa nêu là tiền nào của nấy. Như vậy, để có một sản phẩm tốt, có chất lượng, ta phải bỏ ra số tiền gấp 2, thậm chí gấp 200 lần. Với nhà giàu và sang trọng, muốn chứng minh đẳng cấp của mình, thường thích sử dụng hàng hiệu. Thực ra hàng hiệu cũng được sản xuất từ những nước nghèo, công nhân nghèo làm hết. Nhưng mà khi xuất khẩu sang, người ta chỉ đổi cái mạc thôi. Thay vì để là Made in Việt Nam, thì ta để là Made in Italy, thì có thể bán giá 300 đô. Đa khi làm tại Việt Nam thì bán giá 300 ngàn của một món hàng cùng một chất lượng giống nhau thôi. Việt Nam là nước sản xuất cà phê và cung ứng cà phê trên trường thế giới khá lớn, nhưng chúng ta chỉ bán cà phê thô. Ý và các quốc gia ở phương Tây mua cà phê Việt Nam, tinh chế lại bằng công thức riêng của họ và cung ứng ra thị trường. Mỗi một ly cà phê có sữa pha chế đặc biệt nhiều dạng, bán giá trung bình 30 đến 50 đô. Đang khi một ký cà phê ngon của người Việt Nam trồng cực khổ vài tháng trời chỉ có vài chục ngàn đồng thôi. Thiếu khoa học kỹ thuật, chúng ta trở thành là kẻ đầy tớ của những quốc gia giàu sang thôi. Cho nên là phải bỏ cái tâm lý sử dụng hàng hiệu thì mới là sang trọng. Đảm bảo có rất nhiều các hàng chất lượng cao, giá cả phải chăng, độ bền nhiều, không có những độc tố như là hàng của Trung Quốc. Dạ gì mình phải mua hàng đắt tiền. Nhiều chân lý rất là bình dị, giống như 2 + 2 = 4. Nó bình dị đến độ người ta không tin nó là sự thật. Trong y khoa cũng có nhiều chân lý bình dị nhưng có thể tạo dựng được sức khỏe. Ví dụ mỗi ngày xoa cổ, xoa mặt, xoa đầu, xoa tay, xoa chân, một ngày 2 lần, một lần 20 phút, ta vẫy tay chào với rất nhiều các loại bệnh tật. Mỗi ngày chạy bộ 30 phút, bơi lội vài mươi phút, hoặc tập yoga, hoặc thể dục thẩm mỹ, hoặc một loại thể thao và nó tích hợp với sức khỏe của mình, chúng ta không cần phải kết bạn với bác sĩ, vừa đỡ tốn tiền vừa sống bình an. Phát thủ trong dịch chân kinh của Phật giáo Trung Quốc là một nghệ thuật có thể phục hồi các chứng tê bại liệt sụi và tăng cường sức mạnh của thận, vốn là cột sống của sức khỏe. Chẳng có tốn tiền, mỗi ngày chỉ tốn công phát thủ một lần 400 cái vào buổi sáng, một lần 400 cái trước khi đi ngủ, sức khỏe dẻo dai. Tứ diệu đế là giải pháp cho tất cả các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thế giới, quốc gia, gia đình, cá nhân. Phần lớn chúng ta lại không theo, cứ nghe tin theo Tây Tạng hoặc Trung Quốc qua các pháp môn mà nó chỉ là những cái ống nhòm giúp cho mình có vẻ là tập trung nhìn thấy cái gì đó rõ, nhưng là rất thiển cận, rất phiến diện. Những cái bình thường nổi tiếng, những bình thường chân lý, những cái bình thường có giá trị đôi lúc ít được chúng ta quan tâm. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, suối vẫn reo, chim vẫn hót, là những cái chân lý có thể mang lại hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chúng ta tưởng phải lên đến cực lạc Tây Phương mới có được những thứ đó. Không có bất cứ một chân lý nào mà các bậc thánh, Bồ Tát, Phật đạt được mà không có mặt ở cõi Ta Bà. Cho nên không cần phải chán Ta Bà để đi tìm một thế giới nào khác. Đức Phật nói rất rõ, Ta Bà là nơi mà ai muốn chứng thánh cho đến Phật phải sống trên nền tảng chánh niệm và tỉnh thức. Sinh hoạt các thế giới khác chưa chắc chúng ta đã thuận lợi làm được việc này. Tất cả những điều đó là những cái chân lý được giấu trong những cái rất bình thường. Mỗi người tự đánh giá các chân lý bình thường diễn ra xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ không bỏ lỡ các cơ hội có giá trị. Lục Tổ Huệ Năng khi giác ngộ đã phát ra một câu: nào ngờ tự tánh của mình trước đây thanh tịnh, nào ngờ tâm ta vẫn được an vui, nào ngờ dần dần và dần dần. Thì đó là một sự tỉnh thức. Đang khi những người tiếc nuối, giá mà ngày trước tôi biết được đạo Phật sâu sắc thế này, bây giờ tôi đâu có khổ, bây giờ có khổ cũng đâu có muộn, tiếp tục học Phật thì khổ đau hết. Đó là những chân lý rất bình dị. Điều 33, người không tắm rửa, càng sức nước hoa vào thân, càng làm cho thân có mùi thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến sự chân tài thực học, có đức thì tự nhiên thơm. Đây là một danh ngôn rất có chiều sâu. Xà phòng nhám rửa sạch tay, đó là một quy luật chắc tại trong nó rất nhiều. Ai mua xà bông Lux thường được quảng cáo về xà bông của các hoa hậu, mà đi rửa tay bẩn có mùi tanh hôi thì mùi tanh hôi không thể nào hết. Cứ về làm thử thì sẽ biết. Người bán cá, bán thịt hoặc là dướng vào các phân khi món cây mà sử dụng nước hoa để rửa thì sẽ tạo ra một phản ứng hóa chất hôi và khó chịu cực kỳ. Dùng chất tẩy tẩy thô trước đã, đôi lúc đó, mất vài tiếng mùi xú uế đó mới hết được khỏi cơ thể mình. Một vị tổ sư Phật giáo đã phát biểu: đi vào trong chợ cá, người đi chợ dầu không trực tiếp tiếp xúc vào thịt cá, ra khỏi chợ áo và tóc vẫn còn thoang thoảng mùi tanh. Đi vào một buổi sáng ban mai, dầu không có mưa nhưng cơ thể và áo quần thâm thấm mùi sương lạnh. Đó là một quy luật cộng hưởng mà. Ta ở chỗ nào, ta bị chịu trực tiếp cộng hưởng của cộng nghiệp ở chỗ đó. Người Việt Nam khi di cư sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc sống thì sẽ có cái cộng nghiệp mới của phương Tây, 12 con giáp đều giống tuổi con trâu, phải cài hết. Và tính thần tự lập tự lực đó tự động có, bởi vì mua trả góp, nợ chồng dắt trên đôi vai, mà nếu không trả thì không biết bao giờ mới đặt được gánh nặng xuống. Mua trả góp là một cách thúc đẩy sự tiến bộ ở mỗi con người. Nếu ta không khai thác cái lòng tham đó theo cái hướng phi nhân quả, nền kinh tế đó vẫn có giá trị nhất định cho sự tiến bộ. Mua đứt bán đoạn sẽ không kích lệ tăng trưởng kinh tế được. Các nước nghèo thì thường mua đứt bán đoạn, các quốc gia giàu thì trả góp. Những đại gia phương Tây sản xuất nước hoa có thể làm giàu, trở thành triệu phú và tỷ phú. Mỗi một chai nước hoa thật tốt, dầu chỉ có vài chục ml. có thể bán đến hàng trăm đô. Nó bằng đến cả hàng nghìn khối nước mà chúng ta đang sở hữu. Nho gia có câu: quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Cái tinh hoa, cái giá trị là đáng quý, còn số lượng chưa phải là đáng quý. Một ký về khối lượng thì giống nhau, nhưng về giá trị thì khác. Nếu các ký đó chứa đựng các vật khác nhau, một ký bông gòn không thể sánh bằng một ký vàng, một ký vàng không thể sánh bằng một ký kim cương, một ký kim cương không bằng một ký trí tuệ, cũng là đơn vị một ký. Và giá trị đó trên lệch nhau cả trời và vực, ngày và đêm, sáng và tối. Người khôn ngoan á thì biết chọn những cái ký nặng cân về giá trị về phía mình để là sống có ý nghĩa hơn. Tắm rửa trong thuật ngữ này được hiểu như là sự làm mới, sự sám hối nghiệp chướng để nhân cách chúng ta ngày càng được thơm tho hơn. Mỗi người đều có thói quen tắm ít nhất mỗi ngày một lần. Khi tắm ai cũng sử dụng xà phòng. Sau khi sử dụng xà phòng xong, lau khô cơ thể, nhiều người còn sức nước hoa. Nam có nước hoa của nam, nữ có nước hoa của nữ, giới tính thứ ba có nước hoa của giới tính thứ ba, để làm cho họ có tự tin hơn để có thể làm được những việc cần làm trong quan hệ giao tế. Nhưng phải rửa sạch thân tâm mình rồi hãy sức nước thơm công đức vào, thì nước thơm đó không bị cái mùi xuống quế cũ ảnh hưởng sám hối. Do đó trong đạo Phật Đại Thừa trở thành một nghệ thuật bắt đầu cho đạo đức và tâm linh. Thân thể này được sánh ví như là một cái lọ, mà nếu chúng ta chứa đầy các cái bợn nhơ của tham sân si thì mùi xuống quế tham sân si đó nó ảnh hưởng quá nhiều rồi. Lối sống, lời nói, việc làm chúng ta đã phát ra là toàn là những mùi xú quế đó. Thì dầu có nhét nước hương, công đức, Phật Pháp vào cũng không có tác dụng. Do vậy để cho con người chúng ta có mùi thơm ngược chiều gió bay khắp mười phương trời, theo Đức Phật trong kinh Pháp Cú, chúng ta phải có thật đức, thật tài, thật trí tuệ và thật từ bi. Có đức không vẫn chưa đủ, có tài không không đủ, phải gộp cả bốn phương diện vừa nêu thì chúng ta sẽ lan rộng, lan xa và ảnh hưởng đó có thể mang lại lệ lạc cho tha nhân. Đó là một tiến trình nhân quả rất tất yếu. Tự nhiên đây được hiểu là một tiến trình nhân quả năm tháng ngày giờ với sự đầu tư công đức phước báo thanh tịnh thân tâm, đèn giả được chói sáng, được tỏa mùi hương công đức khắp mọi nơi, trở thành điểm nương tựa tâm linh của các quần chúng hữu duyên. Giả trang thiền tướng là một lối sống ngụy trang mà những người thiếu kinh nghiệm sẽ không thể đánh giá được rằng lối sống đó là chứa đựng những sự dối trá bên trong. Để giả trang thiền tướng, người ta chỉ cần bắt chước trong vòng vài ba tiếng là có thể làm được. Cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh của một tu sĩ chuẩn mực. Nhưng sau những cái giờ đóng vai đó, người ấy tệ hơn người bình thường. Ngày nay tại Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đang báo động hiện tượng các nhà sư giả đi khất thực, đoan trang, nghiêm nghị, nhẹ nhàng, từng bước thảnh thơi, nhưng mà chủ yếu đến các nhà giàu, vào các khu chợ búa để nhận tiền. Đó là dởm. Và họ tái hiện hữu lại các con đường đó, các khu vực đó nhiều lần, lại càng biết dởm hơn. Luật khắc thực Đức Phật dạy đó không đáo lại chỗ mà chúng ta đã đi qua, Mục đích của khắc thuận là gieo duyên Phật pháp với những người hữu duyên. Còn mình tìm chỗ thuận lợi đến đó, là vì ta phát xuất từ lòng tham rồi. Những kẻ giả trang thiền tướng làm cái việc đó thì không biết được cái lề luật này, cho nên họ dễ bị sơ hở. Dầu họ có giả vờ đi rất điềm tĩnh đi nữa thì cũng là một kẻ lừa dối thôi. Nếu không mà tin, quý vị có để ý, sau khi chứa trong bát đầy tiền và thực phẩm rồi đó, họ đi vào nhà vệ sinh công cộng, quý vị cứ chụp hình hình ảnh tu sĩ của họ, 3 phút sau họ bước ra trở thành một người đang mặc đồ tây, chạy giỡn rồi bắt đầu dùng tiền đó ăn nhậu, cờ bạc, rượu chè và sống một đời sống rất bê tha. Thì họ giả tu sĩ, có phải tu sĩ thật đâu. Khi một nhà vua giả dạng là thường dân đi thị sát để biết cái nỗi khổ niềm đau của dân chúng như thế nào, cái cốt cách đó cũng khác với một người thường dân bình thường. Các ông thầy nhân tướng giỏi sẽ có thể nhận diện ra các ông vua đi thị sát. Một kẻ ăn trộm mặc chiếc áo lông bào của nhà vua, cách ứng xử cũng là một kẻ ăn trộm thôi, chứ không lại giống cốt cách của một nhà vua. Cho nên hình thức không nói lên cái nhân cách đích thực mà một con người có thể có, ngoài trừ người đó sống thật, từ cái tâm nó tỏ ra các hành động rất là tự nhiên như là nhân quả vậy. Cái đó đạo Phật gọi là tướng tùng tâm hiện, giả trang không thể làm được việc đó. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, 13 câu danh ngôn vừa nêu là những nghệ thuật giúp cho chúng ta có thể đạt được hạnh phúc đích thực ngay đời sống hiện tiền. Giá trị của những câu thiền ngữ này rất cao, dầu nó rất bình dị, nhưng tính thực tiễn của nó trong ứng dụng là điều mà chúng ta không thể phủ định. Nghiền ngẫm những câu thiền ngữ đó, ta có thể rút cho mình rất nhiều các bài học, giải quyết được nhiều vấn đề, và hiệu quả sẽ là trước mặt. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.